Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình An Định Thân Tâm của truyền hình An Vin. Lời đầu tiên, Vũ Mai xin gửi đến quý vị các bạn lời chúc sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi trao đổi ngày hôm nay thì Vũ Mai xin được gửi đến quý vị các bạn một thông tin thú vị. Đó là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời đáng kính với những lời pháp lay động lòng người trong những chương trình An Định Thân Tâm kỳ trước. Đó là sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con xin kính chào sư cô ạ.
A Di Đà Phật, cô mến chào Vũ Mai, thân mến chào các bạn đang theo dõi chương trình An Định Thân Tâm của truyền hình An Viên.
Con xin cảm ơn sư cô đã chia sẻ thời gian của mình đến với chương trình ngày hôm nay. Sư cô thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn với các vị khán giả một đề tài hết sức nóng bỏng và thời sự hiện nay, đó là vấn đề đứa trẻ và thần tượng. Có lẽ mà khi sư cô nghe đến từ đứa trẻ và thần tượng thì chắc là trong đầu sẽ hình dung ra ngay đến hình ảnh những bạn trẻ tay cầm băng rôn, áp phích, rồi miệng thì hô to tên thần tượng của mình. Và cái hình ảnh đó khiến cho những người quan sát xung quanh cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên thì đối với những người trẻ đó, có lẽ họ nghĩ lúc đó thế giới chỉ có mình họ và thần tượng của mình, cho nên là đó là một cái chuyện bình thường khi mình bày tỏ tình cảm của mình đối với thần tượng của mình. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi mà một người có một hình mẫu để mà thần tượng. Sư cô là người từng giảng pháp cho rất là nhiều bạn trẻ, và chắc chắn là sư cô cũng hẳn cũng có quan tâm đến vấn đề này chứ ạ.
Vũ Mai thân mến, hôm nay Hương Nhũ đến đây với chương trình An Định Thân Tâm mà mỗi một cái đề tài mà theo Hương Nhũ nghĩ rằng nó cũng nóng và nó cũng nhạy cảm. Tại vì bây giờ giới trẻ bây giờ là hầu như đều có thần tượng. Đến độ mà cái đề thi đại học vừa qua cho khối C và khối D đó thì yêu cầu các bạn thí sinh phải trình bày cái quan điểm của mình về vấn đề thần tượng. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mà mê muội thần tượng là một thảm họa. Một cái đề tài đó gây sốc cho rất nhiều sĩ tử, bởi vì họ cảm giác như rằng các vị ra đề gần như là muốn nói một cái điều gì để phê phán họ. Và cái đề thi này cũng làm cho rất là nhiều người cảm thấy thú vị và trình bày những quan kiến cũng hết sức là hấp dẫn. Cho nên hôm nay đến với chương trình thì Mai đặt ra một vấn đề này cũng làm cho Hương Nhũ quan tâm, và cũng muốn qua cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ có để lại một điều gì đó thông cảm và hiểu biết giữa cha mẹ và các bạn trẻ đang có những thần tượng của mình.
Vâng, sư cô nhắc đến chuyện sự thông cảm giữa cha mẹ và con cái trong cái việc thần tượng của con cái, thì nhân tiện đây, trên đài Vũ Mai có nhận được một lá thư của một vị phụ huynh. Chị ấy là có một cô con gái đang ở lứa tuổi ô mai và đang gặp rắc rối với vấn đề thần tượng của mình. Bây giờ thì Vũ Mai sẽ cùng đọc cho sư cô cũng như là quý vị khán giả nghe bức thư này.
Con gái tôi năm nay 15 tuổi. Cháu là một đứa bé ngoan, học giỏi. Tôi chưa bao giờ thấy phiền lòng vì cháu cả. Tôi biết cháu hâm mộ một nam ca sĩ đang rất nổi tiếng. Trong phòng cháu treo đầy hình ảnh của anh ta. Thỉnh thoảng tôi cũng cho cháu tiền đi xem nam ca sĩ này biểu diễn. Việc học của cháu ở trường cũng rất ổn định. Do tôi và chồng tôi thường xuyên ra nước ngoài công tác nên ít thời gian ở bên con. Tuy nhiên, nhìn vào thành tích học tập và biểu hiện trong gia đình, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào con gái của mình. Tôi đã ngất xỉu khi nghe tin cháu bị tai nạn, và càng không thể tin được con gái mình cùng với đám bạn vì đuổi theo xe ô tô của thần tượng mà gây ra tai nạn giao thông. Không chỉ con tôi và hai người bạn của cháu cùng với ba người đi đường đều bị thương cả. Nhìn cháu bất tỉnh trên giường bệnh, tôi mới hiểu ra rằng thì ra bấy lâu nay cháu không chỉ dán hình, nghe nhạc của thần tượng thôi, mà hễ anh ta đi đâu thì cháu và đám bạn lại rong ruổi theo đó. Nhịn ăn nhịn mặc để mua quà cho thần tượng, đứng chờ sân bay hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn xem mấy ngày không gặp anh ta ốm mập như thế nào. Có lẽ tôi đã không hiểu con gái mình như tôi vẫn nghĩ. Giờ đây con gái tôi phải nằm trên giường suốt một năm trời. Việc học của cháu, rồi công việc của vợ chồng tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự bối rối. Xin chương trình nhờ các vị chư tôn đức cho tôi một lời khuyên.
Sư cô đã nghe qua nội dung bức thư rồi. Và rõ ràng là Vũ Mai nghĩ bất kỳ một cái người phụ huynh nào khi có con em đang ở tuổi ô mai thì đều có những cái vấn đề tương tự như vậy và chắc chắn là cũng bối rối không kém. Sư cô có nghĩ rằng là tại sao lại có giới trẻ lại dễ dàng cuồng si một hình mẫu nào đó đến mức như vậy ạ?
Vũ Mai thân mến, nếu nói về vấn đề thần tượng thì mình cũng không nên ghét rằng chỉ có lứa tuổi ô mai mới có thần tượng. Chính cô một lần cô học ở Ấn Độ đó, trong tham gia một cái khóa thiền, cả ngàn thiền sinh, cô gặp những vị cũng lớn tuổi. Và khi hỏi có phải họ là Phật tử không, họ nói: I am not Buddhist, but I love Buddha. He is wonderful and he is my idol. Tôi không phải là Phật tử nhưng tôi yêu Đức Phật. Ngài quá tuyệt vời và Ngài là thần tượng của tôi. Chúng ta nói rằng thần tượng chỉ có lứa tuổi ô mai không đó, thì có lẽ là chúng ta cũng có cái nhìn giống như cha mẹ của các em đó. Thấy các em đó mê say và giống như cái đề thi đại học đó, và là không phải là ngưỡng mộ mà là mê muội thần tượng, giống như cái trường hợp trong lá thư này. Mê muội đến cái mức độ mà gặp tai nạn vẫn không còn biết rằng mình đang làm gì, thì đúng là trường hợp mê muội. Cho nên đối với cái đề tài này, vấn đề này, thì cô muốn nói với Vũ Mai như thế này: thần tượng này nó cũng sẽ có hai khía cạnh. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa. Ví dụ như mình ngưỡng mộ một vị thánh nhân, một bậc minh triết, hay là một vị thầy cháu già mà có một trí tuệ an minh tuyệt vời. Thậm chí những bạn trẻ mà là thần đồng toán học, thần đồng âm nhạc, mình cũng có thể ngưỡng mộ. Bởi vì những người thần đồng, những thần tượng có nghĩa là những con người phải có những cái biệt tài, có những cái ưu điểm, phải có những gì xuất sắc mà người khác không có, làm cho người ta phải hâm mộ. Thì thật sự có những thần tượng làm thay đổi cuộc sống của một con người, làm cho người ta phải có một đích tốt đẹp để hướng tới, làm cho người ta phải vươn tới một ước mơ, một lý tưởng cao đẹp. Thì cô nghĩ đó là một nét đẹp của văn hóa, tức là ngưỡng mộ một thần tượng rất xứng đáng. Riêng về cái lá thư mà Vũ Mai vừa mới đọc cho cô, một em mà cuồng si thần tượng đến mức độ là chạy theo ô tô và bị tai nạn, rồi sau đó mẹ mới phát hiện rằng tất cả những thời gian của em đó có chỉ để nghĩ tới thần tượng, tiền em có cũng chỉ để mua quà cho thần tượng, mà chưa chắc gì thần tượng đã nhìn tới những con người si mê đó. Cô biết rằng có những người mê thần tượng đến mức độ đã có một tình yêu đơn phương với thần tượng luôn. Cho nên khi thần tượng của mình có gia đình hay thần tượng của mình có một điều gì đó làm sập đổ thì các em đó gần như kiệt quệ, tuyệt vọng và bỏ học. Đó là những trường hợp mà cuộc sống xã hội bây giờ nó tạo cho các em những cái cuộc sống không có yếu tố tuệ giác trong vấn đề chọn thần tượng cho mình.
Vũ Mai cũng đồng ý với cô, đó là việc mình là thần tượng một ai đó không phải là một chuyện xấu, bởi vì ai cũng có quyền tự do tư tưởng. Và thậm chí mà Vũ Mai cũng nghĩ rằng là ở tuổi hoa niên mơ mộng mà nếu như mình không có ai đó để mà thần tượng thì cũng khá là đơn điệu, tâm hồn khá là đơn điệu. Tuy nhiên thì như cô đã trình bày đó, nếu như mà chúng ta để cho cái việc thần tượng nó trở thành si cuồng, mê muội thì nó có những cái hậu quả rất là bất cập. Và sau đây thì Vũ Mai mời sư cô cùng quý khán giả theo dõi một clip sau ạ.
Thần tượng Michael Jackson ạ. Vì anh ấy rất là hát hay và nhảy đẹp. Lần đầu tiên em thích Michael là năm em học lớp 6. Khi mà Michael mất thì em rất là buồn và em cũng có khóc nữa. Em rất là đáng tiếc cho một huyền thoại âm nhạc đã ra đi.
Thần tượng á, em chỉ có, em phải dùng từ ngưỡng mộ thì em ngưỡng mộ rất là nhiều, chứ em không nghĩ là em sẽ thần tượng.
Nói về thần tượng thì em có thích nữ ca sĩ Beyoncé và nam ca sĩ Chris Brown.
Gangnam Style.
Kính thưa sư cô vừa xem xong clip mà chúng con đã thực hiện. Quay trở lại với lại bức thư mà chúng ta đã trao đổi ban đầu, thì sư cô cũng thấy rồi, rõ ràng là cha mẹ của cô bé này khi mà đi nước ngoài thì không có nhiều thời gian dành cho con, và chính vì điều đó khiến cho con gái của họ tìm cái nguồn vui khác, và cái nguồn vui đó chính là thần tượng của mình. Vậy thì trong trường hợp này thì những người làm cha làm mẹ làm thế nào để có thể hiểu được con cái của mình, làm thế nào để có thể chia sẻ được thế giới của con cái của mình để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy nữa?
Vũ Mai thân mến, cái thời đại của chúng ta bây giờ đó, cái chuyện cha mẹ gần gũi với con cái nó cũng trở nên là dần dần hiếm đi. Cha mẹ cứ để con cái trong những cái môi trường, ví dụ nội trú, hoặc để ở nhà với một cái căn phòng đầy đủ các tiện nghi, và như vậy là đủ rồi. Đâu có biết rằng con cái rơi vào nỗi cô đơn thì phải chạy theo cái trào lưu chung của bạn bè. Nếu một cái thần tượng mà làm cho cuộc đời em nó thăng hoa, nó tốt đẹp thì cái điều đó quá tốt. Nhưng mà cuộc sống một mình đơn độc như vậy nó sẽ dễ dàng theo những cái thần tượng mà chính em cũng không biết là chạy theo để làm gì. Bởi vì đó không phải là ngưỡng mộ nữa rồi, mà mê muội, có nghĩa là cuồng tín, là chạy theo một cách mù quáng mà không phân biệt được đúng sai hay là phải trái. Và chính bố mẹ nó cũng không ngờ rằng con mình đã hâm mộ thần tượng theo kiểu đó. Thì bây giờ những clip như vậy đó làm thức tỉnh bố mẹ, không thể nào để mặc con cái muốn làm gì thì làm, mà thật sự là phải có một sự quan tâm. Cái quan tâm của bố mẹ đây thì cô cũng nghĩ rằng không nên là áp đảo. Bố mẹ cứ nghĩ mình có quyền làm cha mẹ, có tiền cho con ăn học thì phải thế này thế này. Nhưng thời buổi bây giờ nó cũng khác nữa, giáo dục con cái phải hết sức là tâm lý, khéo léo.
Đúng là cha mẹ phải làm bạn với con cái của mình. Tuy nhiên Vũ Mai thấy thực tế rằng là nhiều khi các bậc cha mẹ muốn làm bạn với con cái của mình cũng là một áp lực lớn đối với họ. Bởi vì làm bạn như thế nào cho nó thật khéo, thật tế nhị. Chứ ở lứa tuổi này các em đang ở ranh giới giữa nhỏ thì không còn nhỏ nữa, còn lớn thì cũng chưa lớn hẳn. Cho nên là nhiều khi các em sẽ cho rằng là cha mẹ can thiệp thô bạo vào quyền riêng tư của mình. Thế thì sư cô có cái kinh nghiệm gì để gửi đến cho các bậc cha mẹ đang có con ở lứa tuổi này để họ làm bạn với con mình tốt hơn không?
Vũ Mai thân mến, Hương Nhũ nghĩ rằng cái gì cũng vậy. Nếu mà các con từ khi còn bé cho đến khi lớn lên mà cha mẹ thường xuyên tâm sự rồi giải thích theo quan tâm đến các con của mình nó như là một chuyện bình thường á, thì đến khi các em nó vào cái tuổi lớn á, thì cái chuyện đó cũng không là vấn đề. Đây bé cũng không quan tâm, bỗng nhiên lớn lên nó có thần tượng thì bắt đầu là ráo riết để quan tâm, thì nó sẽ lập tức nghĩ là bố mẹ theo dõi mình. Cho nên đã quan tâm thì đã yêu thương từ khi còn trong thai nghén, sinh con ra thì cứ quan tâm theo dõi cái bước lớn lên trưởng thành từng bước của con. Đừng áp đảo nó, nhưng mà động viên những cái gì hay và cái gì mình cảm thấy rằng nó chưa phù hợp, có gì có thể có hại cho các em thì hết sức tâm lý để tìm cách giải thích. Nhất là ở cái tuổi đang lớn thì nó không thích bố mẹ can thiệp đâu, nhưng mà nếu nó biết bố mẹ là với tình thương yêu và sự hiểu biết thì chắc chắn cũng có những cái tác động nhất định đối với các em.
Cái việc quan tâm để hiểu được con mình hơn, nhiều khi phải nhập thân vào cái thế giới của con mình, đúng không ạ sư cô?
Đúng rồi, cho nên cũng có nhiều cha mẹ nói con tôi hâm mộ ca sĩ Hàn Quốc quá, làm cho tôi cũng phải vào xem cái ca sĩ đó hát như thế nào, mặc dù tôi chả hiểu gì hết. Tôi nó đi đón ca sĩ tôi cũng phải đi theo để tôi xem nó làm những cái gì. Đó là những người cha mẹ có thời gian, có điều kiện để mà theo sát các con đó. Nhưng mà chưa hẳn là như vậy đó là sự quan tâm đâu. Cái quan tâm là mình hiểu con mình và mình hướng dẫn nó làm sao để cái sự ngưỡng mộ các thần tượng của nó có một cái tác động tích cực đối với đời sống của nó. Đôi khi có những thần tượng dù là các siêu sao về ca nhạc đi chăng nữa, nhưng mà họ thật sự là có những ngoại hình đẹp, họ diễn xuất tốt, họ hát rất hay, mình cũng phải khen ngợi chứ. Mình cũng chê bai, mình thấy con mình say mê thì mình đem những cái xấu rồi mình nói, đâm ra các em nó sẽ cảm thấy bị mặc cảm và nó thấy mẹ với nó, cha với các em, xin lỗi ha, các em nó sẽ cảm nhận rằng cha mẹ và các em là hai thế giới được, dù cho cha mẹ có đi theo cũng chả hiểu gì. Cho nên có câu chuyện rằng hôm đó người cha mặc quần áo rất đẹp và nói rằng: con thấy cha hôm nay đẹp không? Thì đứa con gái trề môi ra và bảo rằng: cha làm như cha là thần tượng của con không bằng. Nghĩa rằng dưới mắt nó chỉ có thần tượng thôi. Cho nên cha và mẹ hãy tạo cho các con niềm tin, sự yêu thương. Cho nên với cái niềm tin và sự yêu thương đó, đó thì mới có thể cái tiếng nói mình nó mới có tác dụng, nó mới có ấn tượng và sự ảnh hưởng đến con cái. Đừng có để những chuyện nó kết quả nó xảy ra, những điều không hay, bắt đầu la mắng, chửi bới hoặc xúc phạm đến các thần tượng của các em thì hoàn toàn phản tác dụng.
Con đồng ý với sư cô là cha mẹ nên yêu thương tận lòng với con cái mình và hiểu được con cái mình. Tuy nhiên có một câu chuyện thể hiện một cái điều bất cập về cái chuyện thể hiện sự yêu thương của cha mẹ quá mức đối với con cái. Cách đây 4 năm tại Trung Quốc đã dấy lên một hồi chuông về hiện tượng thần tượng thái quá trong giới trẻ, khi mà cha của một cô gái hâm mộ một diễn viên Hồng Kông mà đã nhảy sông tự vẫn. Trước khi ông nhảy sông tự vẫn thì ông có viết một bức thư gửi cho tài tử này, nói rằng là hãy gặp con gái ông một lần. Đây là một câu chuyện thương tâm, rõ ràng là rất thương tâm và có một cái kết rất là bi thảm. Sư cô có suy nghĩ gì và có quan điểm gì về cái câu chuyện này không ạ?
Vũ Mai thân mến, đời sống hiện nay thì không chỉ ở Trung Quốc. Cái câu chuyện Lệ Quyên với Lưu Đức Hoa là chuyện xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng mà không phải chỉ Trung Quốc đâu, mà cả ở Việt Nam. Thì cái đời sống hộ gia đình được nâng cao, rồi là ít con, cho nên có nhiều gia đình là quá chiều chuộng con cái. Bởi vì ít con quá mà, cho nên yêu cưng chiều con một cách thái quá thì không phải là chuyện hiếm. Rồi ông bố đó chiều con đến mức độ bán gia sản để mà chạy theo các show diễn của một chàng ca sĩ tài hoa như Lưu Đức Hoa. Và người cha thật là đáng tội nghiệp, thay vì phải chỉ cho con mình cái sự sai trái khi đam mê cuồng nhiệt và thần tượng như vậy, thì ông lại chiều chuộng con đến mức độ mà nhảy sông tự vẫn để mong rằng một yêu cầu của con là được gặp Lưu Đức Hoa mà vẫn không được là thỏa mãn với yêu cầu đó. Thì cái trường hợp này cô nghĩ là một cái nghiệp quả quá lớn lao để làm cho người cha phải có những cái hành động gọi là vô minh như thế. Và trường hợp thứ hai là những gia đình rất nghèo khó thì con cái cũng đam mê thần tượng, chứ không phải chỉ có những cái gia đình mà được sự chiều chuộng của bố mẹ. Và là giới trẻ cho nên cũng chẳng bất kể là gia đình hoàn cảnh ra sao, các bạn ấy vẫn có những cái trường hợp đam mê thần tượng. Và cô còn biết rằng trong một lần đi đón thần tượng suốt đêm ở phi trường đến trưa hôm sau để chờ đợi như vậy, thì ở nhà bố của một bạn sinh viên đã đột quỵ mà mất. Điều đó cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những bạn trẻ của chúng ta là đam mê thần tượng theo kiểu ngông cuồng như vậy, trước lấy thảm họa và nỗi ân hận suốt đời cũng không bao giờ có thể là lấy lại được khi một người cha đã mất.
Thực sự thì con cảm thấy được mở mang rất nhiều khi mà nghe sư cô phân tích về những cái mặt tiêu cực của việc thần tượng thái quá trong đứa trẻ. Tuy nhiên theo cá nhân con thì việc thần tượng một ai đó không phải là một chuyện xấu, và nó chỉ có hại khi mà chúng ta không gia giảm liều lượng của nó đúng chỗ thôi. Nếu như mà chúng ta biết cách cân bằng thì cái việc thần tượng là một cái việc tốt, tác động tốt đến tư tưởng. Và sau đây để đưa ra một góc nhìn khác lạc quan hơn về vấn đề thần tượng và giới trẻ, thì Vũ Mai xin mời sư cô cũng như là quý khán giả theo dõi một đoạn clip sau.
Giấc mơ đã lâu rồi, em đã không không có tình
thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha.
Giọt lệ em rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa.
Trái tim con người Việt Nam bơ vơ, hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người.
Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
Thưa sư cô cũng đã xem đoạn clip vừa rồi, hẳn là sư cô cũng cảm thấy nhẹ lòng chứ ạ?
Thì mình đã nói với Vũ Mai từ đầu, vấn đề thần tượng nó phải có hai cái khía cạnh của nó. Ngưỡng mộ thần tượng, tức là mình sẽ ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa mà. Vì với cái thần tượng đó sẽ giúp cho các bạn trẻ làm được nhiều điều tốt đẹp, nhiều khi thay đổi cả hướng sống của cuộc đời, nhiều khi là từ cái trạng thái thất vọng trở nên yêu đời và làm được nhiều điều rất là ý nghĩa. Còn khi nào mình si mê, mình đam mê thần tượng và không biết mình đang làm gì, đó mới là một tai hại, đó mới là thảm họa. Thì cái clip vừa rồi Vũ Mai cho cô xem thì cô thấy rằng các bạn rất lạc quan, đó là fan của những cái club cùng nhau làm những việc từ thiện rất tốt đẹp. Và cô suy nghĩ rằng có những cái ngôi sao đó, họ biết họ là thần tượng của giới trẻ và họ đã đưa ra nhiều cái thông điệp rất dễ thương, chẳng hạn những bạn trẻ không học tốt thì không thể là fan của tôi, hoặc là tập trung những fan lại để làm những cái công việc từ thiện như chúng ta vừa xem. Và cô chỉ mong rằng đó chỉ là những cái giai đoạn ban đầu của giới trẻ, sau đó sẽ tạo thành một thói quen, một ý thức, và từng bước các bạn sẽ tự hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống và những công việc của mình, không cần phải nương vào một cái bóng của một thần tượng nào khi quyết định làm một công việc gì cho cuộc đời mình.
Con xin cảm ơn những phân tích của sư cô. Kính thưa quý khán giả, sau gần 30 phút của chương trình thì chúng ta có thể tạm kết luận như sau. Thần tượng một ai đó không phải là một chuyện xấu. Vấn đề là chúng ta biết thần tượng như thế nào để đúng cách, để có những kết quả tích cực. Vậy thưa sư cô, theo cô thì đối với giới trẻ thì chúng ta nên thần tượng như thế nào mới là đúng cách ạ?
Cái việc này cũng không phải là dễ trả lời đâu Mai. Tại vì đôi khi thần tượng đến với giới trẻ giống như tiếng sét ái tình là thua đó. Gặp một cái là bắt đầu kết liền, thì đâu có cái gì để gọi là hướng dẫn, đúng không? Và bây giờ giới trẻ mê thần tượng theo kiểu đó nhiều lắm. Chỉ cần thấy một siêu sao lên trình bày một cái tác phẩm nào đó cho một lần là bắt đầu đã mê say rồi. Thì đâu phải là muốn hướng dẫn là được. Tuy nhiên cũng vẫn có những cái bạn trẻ khi mà nghe người lớn nói cho biết rằng là chúng ta quá say mê và không có một cái kết quả gì tốt đẹp trong cuộc đời, thì các bạn đã biết lắng nghe, có nghĩa lắng nghe với tuệ giác thì chúng ta có thể hướng dẫn được. Chúng ta nhìn cái năng khiếu của bạn sinh viên, học sinh nào đó, chúng ta nhắc nhở cho bạn biết bạn nên đi theo cái khuynh hướng nào trong cuộc đời sau này, và tự nhiên bạn xác định thần tượng của mình là ai.
Con nghĩ bất kỳ bạn trẻ nào khi thần tượng ai đó hay cứ nghĩ rằng là thần tượng thì cũng là con người giống như mình, cho nó đơn giản, phải không sư cô?
Nhưng mà các bạn không chịu như vậy đâu. Mình nói là nói như vậy thôi, chứ nói con phải nghĩ đơn giản là thần tượng cũng như mình thì họ không chịu. Tại vì những cái điều mà thần tượng, cô nói thật với Mai, Mai xem các cái siêu sao K-pop, Mai cũng phải khâm phục chứ. Họ hát hay và họ biểu diễn rất đúng mức, nghĩa là một có quá trình lao động nghệ thuật rất nghiêm túc. Chứ mình không thể nào mà mình xem thường được. Cho nên mình nói là K-pop có gì để mà hâm mộ, là vì mình không có tìm hiểu được cái âm nhạc, cái nghệ thuật thôi. Chứ họ rất điêu luyện trong cái giọng hát, trong cái vũ điệu và trong những cách tiếp cận với quần chúng. Thật sự cũng làm là một ngôi sao, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng làm sao cho em thấy thần tượng chỉ làm cho cuộc đời thêm hoa lá xanh tươi, chứ không phải mình đam mê để rồi phải chết. Đó. Và do vậy nhắc các em, dạy cho các em phải biết kiểm soát bản thân, biết mình đang ngưỡng mộ thần tượng, đang làm gì để không ảnh hưởng đến những việc quan trọng như việc học hành. rồi nhận thức đúng cái sở thích mình đang theo đuổi về thần tượng có gì là lợi và có gì là không có lợi đó. Rồi những điều đó giúp mình tiến bộ trong cuộc sống hay không. Nói chung là mình phải cận kề với các em, hướng dẫn, khuyên và bằng tình thương. Cô tin chắc các em nó sẽ có những cái rất thoải mái, nhất là đừng có chống đối thần tượng của nó. Thần tượng của mình em mình chống đối thì các em sẽ, mình sẽ tiếp nhận sự phản ứng. Rồi còn đối với gia đình thì sao? Mình để ý, mình quan tâm, nhưng đừng có áp đặt. Cô nói từ đầu rồi, mình tôn trọng và ủng hộ các em trong phạm vi cho phép. Cô biết có một cái em là hâm mộ là ca sĩ hát tiếng Nhật, và sau đó em nói tiếng Nhật rất hay và được lên truyền hình để phát biểu bằng tiếng Nhật. Thì như vậy cô thấy cái việc hâm mộ ca sĩ hát tiếng Nhật không phải điều xấu. Và nhiều bạn nói tiếng Hàn Quốc rất hay cũng vì là hâm mộ các ngôi sao Hàn Quốc. Nhưng mà sau khi giỏi ngoại ngữ tiếng Hàn thì các vị sẽ làm một cái gì nữa tốt đẹp hơn trong cuộc đời là cái vấn đề định hướng của mình đối với các bạn đó. Chứ không phải là sống chết với thần tượng một cách tiêu cực, để bị tai nạn, để làm cho cha mẹ phải đau khổ, phải bận lòng, thì cái điều đó là sai trái đó. Và đối với nhà trường thì cũng phải có bổn phận giáo dục các em. Trong cái trào lưu hiện nay, các em nó hay tạo thành nhóm, thành club để mà cùng rủ nhau hâm mộ thần tượng nào đó, mặc dù cái trình độ các em cũng không biết tại sao mình chạy theo thần tượng đó và theo để làm gì, là theo trào lưu. Thì thầy giáo, cô giáo phải có trách nhiệm, chứ cũng không nên là mặc kệ đó. Bây giờ phải có những thầy cô giáo đến với các em bằng tình yêu thương, bằng sự giáo dục cả trái tim, cũng là cô thấy cũng là quý hóa lắm đó Vũ Mai, chứ không phải là nhiều đâu đó. Là thầy cô phải theo dõi cái trạng thái tâm lý trong việc học tập của các em trong thời gian các em đang theo đuổi các thần tượng. Rồi đối với cái phương tiện truyền thông thì bây giờ đó, phương tiện truyền thông thì mình thì lên án các em, nhưng mà phương tiện truyền thông thì đăng tải một cách tùy tiện. Cái gì mà có tiền thì mình cứ việc đăng tải mà không cần biết rằng nó có lành mạnh hay không, nó có phá hoại cái nền văn hóa dân tộc mình hay không, mình đâu có quan trọng. Mình cứ việc đăng tải để làm sao mà hấp dẫn được và chạy theo cái nhu cầu lợi nhuận. Thậm chí là chính các phương tiện truyền thông lại thổi phồng những thông tin liên quan đến thần tượng, làm cho các em ở tuổi mới lớn sanh ra mơ mộng, hão huyền và đưa đến những cái vấn đề không hay cho cái đời sống của các em. Cho nên cô suy nghĩ cái phương tiện truyền thông của đất nước chúng ta cũng cần phải xem lại cái việc đăng tải những ca sĩ hay những ngôi sao hay những cái cuộc đời của những nhân vật mà làm cho các em hâm mộ đó, thì phải là những người có đạo đức, tài năng mà phải có đạo đức nữa. Thì cô nghĩ vấn đề đó sẽ không làm cho mình lo lắng nhiều như những gì mà cô với Vũ Mai đã trao đổi từ đầu chương trình đến bây giờ.
30 phút nói chuyện với sư cô thực sự đối với con là không đủ, nhưng mà thời gian của chương trình cũng đã hết rồi. Con xin thay mặt những người làm chương trình xin cảm ơn sư cô đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ạ.
Cảm ơn Vũ Mai. Thân mến, chào các khán giả đang theo dõi chương trình An Định Thân Tâm của truyền hình An Viên. Đặc biệt qua chương trình này, cô gửi lời chào thương yêu đến tất cả các bạn trẻ trên mọi miền đất nước.
Quý khán giả thân mến, chương trình An Định Thân Tâm với chủ đề Giới Trẻ và Thần Tượng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị, các bạn hạnh phúc, an lạc. Xin chào tạm biệt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.